tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng trong năm 2021 và quý I năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm một số công trình và di tích trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bình Định tập trung sản xuất vụ hè thu 2022. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của xã Ân Tín, huyện Hoài Ân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác của ban tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Định về tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng năm 2021 và quý I năm 2022. Dự buổi làm việc có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, năm 2021 và quý I năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm địa phương GRDP năm 2021 tăng hơn 4,1%. Đặc biệt, quý I năm nay, tổng sản phẩm địa phương tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ hai trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, nhất là đã triển khai nghiêm túc kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Công tác nắm bắt tư tưởng dư luận được thực hiện thường xuyên. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã có một số kiến nghị đề xuất với Trung ương như xem xét ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, hỗ trợ hoạt động của khu đô thị khoa học Quy Hòa, quan tâm hỗ trợ sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể thế giới, xem xét quy định thống nhất cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn của các cơ quan chuyên môn thuộc các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy, tạo sự đồng nhất thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Bình Định đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng những kết quả đạt được là cơ sở, động lực để tiếp tục thúc đẩy, đưa Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, để phát huy các kết quả đạt được cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương, đòi hỏi tỉnh Bình Định phải thực sự chủ động bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để thực hiện. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cùng với truyền thống đoàn kết yêu nước và tính năng động sáng tạo của người Bình Định, địa phương hiện có nhiều lợi thế về văn hóa lịch sử, nhất là các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Đây thực sự là những lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Do đó, tỉnh phải tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp để trùng tu bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, gắn với đẩy mạnh giáo dục truyền thống và khai thác để tăng cường giới thiệu quảng bá phát triển du lịch địa phương. Quá trình thực hiện, Bình Định phải gắn với các định hướng mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua đã đặt ra, cũng như những chỉ đạo kết luận, các bài phát biểu gần đây của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện. Trên lĩnh vực công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, ngoài công tác tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cần chú trọng tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 gắn với Đại hội đảng bộ các cấp và việc xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhân chuyến thăm dự lễ và làm việc tại Bình Định của các đồng chí, lãnh đạo đảng và nhà nước, hôm qua, tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức trọng thể lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành ở thành phố Quy Nhơn. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng các thành viên đoàn công tác của Trung ương. Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành hội đoàn thể của tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe diễn văn khái quát về khoảng thời gian chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ở Bình Định, ý nghĩa của công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành được xây dựng từ nguyện vọng quan tâm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định. Sau lễ dân hương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi thăm Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo tại Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Tháp tùng đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao nỗ lực đóng góp của các nhà khoa học tên tuổi trong nước và quốc tế, sự quan tâm của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trong việc đầu tư hỗ trợ xây dựng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo tại thành phố Quy Nhơn, tạo nền tảng quan trọng, sức bật cho khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa trong định hướng quan tâm quy hoạch đầu tư xây dựng của tỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt và đền thờ Bùi Thị Xuân để tưởng nhớ tri ân công đức của Hoàng đế Quang Trung và các văn thần võ tướng, nghĩa binh Tây Sơn đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, giữ yên xã tắc và cầu cho quốc thái dân an. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tham quan nhà trưng bày và trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung, qua đó bày tỏ niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, ghi nhận di tích quốc gia đặc biệt đã được bảo tồn và phát huy qua các công trình được quan tâm đầu tư xứng tầm, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cùng với việc thu hoạch vụ đông xuân 2021-2022, ngành nông nghiệp Bình Định cũng đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2022, trong đó lưu ý xây dựng phương án trữ và tưới tiêu hợp lý, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các diện tích khô hạn để bảo đảm hiệu quả sản xuất. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, căn cứ vào lượng nước ở các hồ chứa trong tỉnh, ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, các địa phương chủ động xuống giống vụ hè thu theo lịch thời vụ. Dự kiến vụ hè thu năm nay toàn tỉnh sản xuất gần 42.000 ha. Từ giữa tháng 3 vừa qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa để các địa phương chủ động triển khai. Năm nay, nông dân trong tỉnh xuống giống vụ hè từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. Với vụ thu, xuống giống tập trung từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5. Riêng những vùng có nguy cơ thiếu nước tưới thì xuống giống sớm hơn từ ngày 20 tháng 4 này. Về cơ cấu giống, ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân nên tập trung chọn các giống thích ứng với điều kiện nắng hạn và mưa lớn vào cuối vụ. Trong đó, với vụ hè, chọn các giống có chu kỳ dưới 95 ngày, vụ thu là các giống dưới 105 ngày. Đến nay, theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong tổng số 163 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, có 101 hồ chứa đầy nước với lượng nước hiện có khoảng 555 triệu mét khối, đạt 93,7% so với dung tích thiết kế. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu năm nay, chi cục phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, các địa phương chủ động xây dựng phương án tưới tiêu vụ hè thu hợp lý.
Theo kế hoạch, năm nay toàn tỉnh Bình Định đưa vào chăm sóc 19.500 ha rừng trồng, trong đó có 750 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và 18.750 ha rừng trồng sản xuất. Hiện chi cục kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã triển khai đôn đốc các chủ rừng chăm sóc rừng đúng thời vụ, chủ động phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, hạn chế rủi ro. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có khoảng 150.000 ha rừng trồng với 80% diện tích là trồng cây keo lai với các giống là AH1 và BV75. Cùng với việc chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, tỉnh Bình Định cũng đang tập trung hỗ trợ người dân chuyển sang trồng rừng bền vững, trồng rừng gỗ lớn tạo vùng nguyên liệu cho hoạt động chế biến gỗ và lâm sản nhằm gia tăng giá trị kinh tế, tăng độ che phủ của rừng. Thưa quý vị và các bạn, xã Ân Tín là địa phương được huyện Hoài Ân và tỉnh Bình Định chọn triển khai thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Qua thẩm định của đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong những kết quả nổi bật của xã Ân Tín khi xây dựng nông thôn mới nâng cao là địa phương đã chú trọng thực hiện có hiệu quả tiêu chí cảnh quan môi trường với sự chung tay góp sức của toàn dân, ghi nhận của Văn Hùng.
Qua 3 năm tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân đã cơ bản đạt được 13 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tạo ra sức sống mới, diện mạo mới tại trung tâm xã và nhiều khu dân cư trên địa bàn. Vào những ngày này, nếu ai có dịp về xã Ân Tín sẽ thấy được quang cảnh tươi đẹp của một vùng quê nông thôn mới. Các tuyến đường ở đây đều khang trang, sạch đẹp, nhiều loại hoa được trồng ven đường và nhà dân. Tiêu biểu là tuyến đường chính về thôn Năng An sau khi được bê tông hóa từ năm 2017 đến nay, hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương tiếp tục vận động nhân dân trồng hoa và cây cảnh hai bên tuyến đường và cùng nhau thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường. Không ít khó khăn vất vả khi xã kêu gọi người dân chung sức xây dựng tuyến đường hoa, nhưng giờ đây chính người dân được thụ hưởng thành quả của mình trong niềm tự hào hãnh diện. Ông Văn Công Xuân, một người dân ở xóm 8 thôn Năng An, xã Ân Tín phấn khởi chia sẻ.
Chúng tôi thấy là cái kết quả của cái xây dựng nông thôn mới, trong đấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là về cái nguồn thu nhập, cái thứ hai nữa là về an ninh trật tự, thứ ba nữa là tình làng nghĩa xóm. Thấy trong thôn là nói chung là nó đồng thuận mà đã làm được. Xây dựng cái cảnh quan, cái môi trường ở đây cho nó đẹp, nó phồn vinh, mà người ta thấy cái chuyện là nó thay đổi được cái bộ mặt. Trước tiên là cái số bà con hai bên đường cái. Cái thứ hai nữa là cái sức của cộng đồng góp phần. Ví dụ là coi như anh ở bên trong thì anh góp bông, góp cây, góp hoa để cho coi như là tham gia ngày công để là coi như là xây dựng cái đường hoa. Mà xây dựng cái đường hoa đây nó cũng nhiều lần xây dựng nên nó mới thành công đấy, chứ không phải coi như là có thể là làm tự nhiên là nó được. Nhưng mà cái quan trọng là cái chung tay của bà con nhân dân đấy. Ví dụ như là cứ khoảng 4-5 tháng thì coi như kêu gọi bà con bỏ ra một ngày công rồi sớm đi làm, đi tới đi chăm đường hoa nó lên vậy. Rất tự hào.
Cũng nhằm thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín đã xây dựng mô hình canh tác hữu cơ cho sản phẩm gạo, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa thương phẩm và lúa giống. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã lập phương án hỗ trợ cho 62 hộ dân cải tạo 14,8 hectare vườn tạp bằng giống bưởi da xanh, xây dựng 8 vườn mẫu ở thôn Năng An và mô hình trồng rau sạch ở thôn Vĩnh Đức đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời phát triển chăn nuôi trên cơ sở chú trọng xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, qua 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kinh tế của xã Ân Tín có mức tăng trưởng bình quân 12,5%, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt khi xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Ân Tín đạt gần 52 triệu đồng một năm, gấp hơn 1,6 lần so với thời điểm công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phô, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ân Tín cho biết.
Thì suốt trong thời gian 2 năm, chúng tôi tập trung phải nói là không biết mệt mỏi, huy động tất cả các nguồn lực để mà xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Ân Tín, nhằm mục đích là để mà nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đổi mới nông thôn trong giai đoạn hiện nay, nói chung là 13 tiêu chí nào cũng tập trung, nhưng mà tập trung nhất là trước hết là cái tiêu chí thu nhập và sau đó là cái tiêu chí cảnh quan môi trường. Để mà đem lại thay đổi bộ mặt của nông thôn. Về tiêu chí môi trường, hiện nay là chúng tôi đã giữ vững được cái cảnh quan môi trường. Về môi trường hiện nay, tình trạng mà ô nhiễm như trước đây nữa là không còn nữa. Hiện nay chúng tôi đã xây dựng 3 cái điểm xử lý rác tập trung. Và đặc biệt là đã nâng cao được là cái ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chung.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm tới, xã Ân Tín sẽ cố gắng duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, từng bước thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Phu, Bí thư Đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ân Tín cho biết thêm.
Xây dựng nông thôn mới nâng cao là một chương trình là không có điểm dừng. Thì qua buổi thẩm định thì chúng tôi đã thấy được là việc mà tập trung vào kết quả như thế thì đến giờ này thì chúng tôi cũng vẫn chưa thỏa đáng cho lắm, vẫn còn một số tồn tại, những hạn chế còn phải tiếp tục nữa. Thì trong thời gian đến chúng tôi chỉ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, huy động từ nhiều nguồn, đặc biệt là tạo nhận thức, tạo sự đồng thuận của mọi người dân để mà tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, để mình nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thời gian đến.
Để hoàn thành mục tiêu này, trên cơ sở tiếp thu hướng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện Hoài Ân, xã Ân Tín đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, xã sẽ lựa chọn nội dung, nhiệm vụ ưu tiên, tập trung chỉ đạo và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện. Trong đó, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển kinh tế nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự xã hội và củng cố quốc phòng, bảo đảm nông thôn mới trên địa bàn xã luôn phát triển ổn định và bền vững. Qua đó góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của xã Ân Tín, huyện Hoài Ân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.